Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 171. Giê-xu tại nơi trú của các ngươi tội lỗi bị cùi của Bethlehem thuộc Galilee. Dãy núi hiểm trở của Chiptaen ngự trị ở phía bắc và khép chân trời lại, nhưng tại nơi bắt đầu những bờ dốc đá lở của dãy núi nghiêng hầu như thẳng đứng này là con đường của các đoàn du mục từ Ptolemy đi về Sepphoris và Nazareth. Có nhiều hang động ở trong cái khối đá chìa ra khỏi núi, treo trên vực thẳm, được dùng làm nền và mái che cho các hang này. Cũng như luôn luôn, các người cùi đứng gần các trục lộ quan trọng, biệt lập, nhưng đồng thời đủ gần để các người du hành nhìn thấy và cứu trợ. Một toán nhỏ của các người cùi hô lên tiếng kêu cảnh giác và kêu gọi khi thấy Giê-xu đi qua cùng với Gioan và Abel. Abel liền ngửa mặt về phía họ và nói:
Người này là đấng mà tôi đã nói với quý vị. Tôi dẫn người đến với hai người cùi mà quý vị đã biết. Quý vị không có gì để xin cùng người, con của David sao?
Điều chúng tôi xin với quý vị là bánh và nước, để khỏi đói trong khi có các người hành hương đi qua. Sau đây, mùa đông tới, sẽ là đói.
Hôm nay tôi không có lương thực, nhưng tôi có sự cứu rỗi ở với tôi.
Nhưng lời mời gọi hấp dẫn về việc cầu cứu tới sự cứu rỗi không được đón nhận. Các người cùi bỏ sườn dốc, quay lưng lại và đi vòng quanh mỏm núi để coi có các người hành hương ở con đường khác không.
Con tin đó là các thủy thủ dân ngoại hay hoàn toàn thờ tà thần. Họ mới đến đây bị xua đuổi ở Ptolemy. Họ từ châu Phi tới. Con không biết tại sao họ mắc bệnh. Con chỉ biết rằng từ nước họ, họ ra đi khỏe mạnh. Sau khi đã làm một cuộc hành trình dài quanh các bờ biển châu Phi để chất ngà voi, và con tin có cả ngọc trai để bán cho các thương gia vùng Latin, họ tới đây đã bị bệnh. Các viên chức ở cảng đã cô lập họ và đã đốt cả tàu của họ. Người thì đi về đường Syro-Phinisi, người thì tới đây. Những người tới đây thì bị nặng hơn, vì họ hầu như không bước nổi nữa. Nhưng họ có linh hồn còn bệnh hoạn hơn. Con đã cố gắng để cho họ một chút đức tin. Họ chỉ xin lương thực thôi.
Trong các cuộc đàm thoại phải kiên trì, điều không thành công trong một năm sẽ thành công trong hai năm hay hơn nữa. Phải kiên trì để nói với họ về Thiên Chúa, cho dù họ giống như núi đá mà họ trú ẩn.
Vậy con đã làm sai khi nghĩ đến lương thực của họ sao? Con sắp đặt để luôn luôn mang lương thực cho họ trước ngày Sa-bát, vì trong ngày Sa-bát các người Hy Bá không du hành và chả có ai nghĩ đến họ cả.
Con làm rất đúng. Con đã nói đó là các dân ngoại. Bởi vậy họ lo lắng cho thân xác hơn là tâm hồn. Sự lo lắng tình nghĩa mà con có đối với cái đói của họ, thức tỉnh tình cảm của họ đối với kẻ không quen đã nghĩ tới họ. Và trong khi yêu con, họ họ sẽ nghe con, dù con nói về cái gì khác với của ăn. Tình yêu luôn luôn sẵn sàng để theo kẻ mà người ta đã học biết yêu. Một ngày kia họ sẽ theo con trên đường thiêng liêng. Các công việc của tình thương đối với thân xác san bằng con đường cho các việc thiêng liêng, và nó làm cho con đường nên quang đãng, bằng phẳng, tới nỗi lối vào của Thiên Chúa trong một tâm hồn được sửa soạn theo cách này cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, đi tới chỗ chính cá nhân đó cũng không biết. Nó tìm được Thiên Chúa ngay ở trong nó, và nó không biết người vào bằng lối nào. Bằng lối nào, đôi khi sau một nụ cười, sau một lời nói của tình thương, sau một tấm bánh, đã bắt đầu mở chiếc cửa bị đóng kín của con tim ra cho ân sủng, và đã bắt đầu con đường của Thiên Chúa để người vào trong tim. Các linh hồn, đó là cái gì khác nhau nhất? Không một chất liệu nào, và có biết bao chất liệu trên trái đất, nhưng hình dáng của nó không khác nhau cho bằng các linh hồn khác nhau trong các khuynh hướng và các phản ứng của nó. Các con có thấy cây thông giàu mạnh mẽ này không? Nó ở giữa cả một rừng cây giống như nó, cùng một loại. Có bao nhiêu cây? Hàng trăm và hàng trăm, có lẽ hàng ngàn, có lẽ nhiều hơn. Nó mọc kín cái sườn núi dốc này, nó tỏa mùi thơm chát và bổ dưỡng của nó ra, át đi tất cả các mùi khác của thung lũng và núi non. Nhưng các con nhìn coi, có hàng ngàn cây và hơn nữa, nhưng không cây nào giống hệt một cây nào, về độ lớn, chiều cao, sức mạnh, chiều nghiêng, cách bài trí. Nếu người ta quan sát kỹ, cây thì thẳng như lưỡi kiếm, cây thì quay về bắc hay nam, đông hay tây, cây thì mọc ở chỗ đất bằng, cây thì mọc ở chỗ lồi ra mà người ta không biết làm sao đất giữ được nó, và làm sao nó có thể đứng, treo trên không như vậy, hầu như làm thành một cái cầu với bờ phía bên kia, ở cao bên trên cái suối này. Bây giờ thì suối khô, nhưng chảy xiết vào mùa mưa. Cây này thì vặn vẹo, tựa như một người nào ác đã vặn nó khi nó còn là một cây nhỏ mềm. Cây kia thì không có khuyết tật gì. Cây thì phủ đầy lá cho tới gần gốc. Cây thì chỉ có một chòm ở trên đỉnh. Cây thì chỉ có cành ở bên phải. Cây kia thì chỉ có lá ở dưới thấp. Ngọn cây bị cháy thành tro vì sét. Cũng như cây khác kia bị chết, rồi sống lại do một cái chồi duy nhất, lì lợm, mọc hầu như ngay trên rễ, nhận lấy số nhựa không còn lên tới ngọn được nữa. Và cây kia mà thầy đã chỉ cho các con để bắt đầu, đẹp hầu như nó không thể đẹp hơn được nữa. Nó chỉ có một cành, một nhánh, một lá sao? Thầy nói sao khi nói tới một cái lá duy nhất trong số hàng ngàn lá nó mang? Nó có giống hệt một lá nào khác không? Coi thoáng thì thấy các lá đều giống nhau, nhưng không phải vậy. Các con nhìn cái cành này, cành ở thấp nhất. Hãy quan sát chỗ chóp đầu cành thôi. Có bao nhiêu lá ở đó? Có lẽ cỡ 200 chiếc lá nhỏ xanh và mịn. Nhưng coi này, không một lá nào giống lá nào về màu sắc, độ mạnh, độ tươi, độ mềm, độ già, dáng dấp. Không có. Đối với các linh hồn cũng vậy. Có bao nhiêu linh hồn thì có bấy nhiêu khác nhau về các khuynh hướng và các phản ứng. Một ông thầy, một bác sĩ của các linh hồn sẽ không tốt nếu không hiểu biết họ và làm việc với họ theo các khuynh hướng và các phản ứng khác nhau của họ. Đó không phải là công việc dễ dàng đâu các bạn ạ. Phải có sự học hỏi liên tục và có thói quen suy niệm là những việc soi sáng cho ta nhiều hơn đọc một văn bản dài cố định. Cuốn sách mà người thầy, người bác sĩ của các linh hồn phải học hỏi là chính các linh hồn. Các lá cũng nhiều như các linh hồn, và ở mỗi lá có nhiều tình cảm, nhiều đam mê quá khứ, hiện tại và đang phôi thai. Vì vậy phải có sự nghiên cứu liên tục, chăm chú suy gẫm, kiên nhẫn, bền bỉ, can đảm để biết săn sóc các vết thương hôi thối nhất, để băng bó cho nó mà không bày tỏ sự ghê tởm, làm nhục cho kẻ đã đau khổ vì nó, và không được thương xót cách giả dối để không làm bẽ mặt bằng cách khám phá được các vết hôi thối mà không thanh tẩy, vì sợ làm đau cho phần tử hư thối và để nó hư hỏng, làm thối nát toàn bộ vật thể. Đồng thời phải khôn ngoan, để không làm trầm trọng hơn các vết thương của tâm hồn bằng những phương cách quá cứng cỏi, và để không bị nhiễm độc khi tiếp xúc với nó, và khi muốn tỏ ra rằng mình không sợ bị ô nhiễm khi liên lạc với người tội lỗi. Tất cả những nhân đức cần thiết cho ông thầy và vị lương y của các linh hồn này nó ở đâu? Ánh sáng của nó ở đâu để có thể thấy và hiểu? Ở đâu sự kiên nhẫn đôi khi phải anh hùng để kiên trì, mặc dầu sự lạnh nhạt, đôi khi cả các xúc phạm, sự can đảm để săn sóc một cách khôn ngoan, sự thận trọng để không làm hư hại cho bệnh nhân và cho chính mình, chúng ở đâu? Ở trong tình yêu, luôn luôn ở trong tình yêu. Chính tình yêu ban ánh sáng cho mọi sự, nó ban khôn ngoan, can đảm, thận trọng, nó đề phòng cho khỏi các tò mò, có thể bắt bẻ các lỗi đã được chữa lành. Khi một người hoàn toàn là tình yêu, thì không một ước muốn hay một hiểu biết nào khác ngoài tình yêu có thể vào trong nó. Các con thấy không? Các thầy thuốc nói rằng khi một người bệnh yếu liệt sắp chết vì một chứng bệnh, thì nó không thể nhiễm độc hơn nữa, hoặc nhiễm thêm một cách khó khăn, vì trong máu nó đã có bệnh, và bệnh này thắng chất độc mới. Ý tưởng này không hoàn toàn đúng, nhưng nó không hoàn toàn sai. Nhưng tình yêu, thay vì là căn bệnh, nó là sức khỏe. Nó làm điều các thầy thuốc nói và chữa cho hết các đam mê không tốt. Kẻ yêu Thiên Chúa và tha nhân cách mạnh mẽ thì không thể làm điều gì gây đau khổ cho Thiên Chúa và người anh em. Vì vậy, dù tới gần các bệnh nhân về tâm hồn và biết được những điều mà cho tới lúc này tình yêu vẫn còn giữ kín, nó cũng không hư hỏng, vì nó trung thành với tình yêu và tội lỗi không thể vào trong nó. Các con nghĩ giác quan là gì đối với kẻ đã thắng các giác quan bằng tình bác ái? Của cải là gì đối với kẻ đã tìm thấy kho tàng của nó trong tình yêu Thiên Chúa và các linh hồn? Thức ăn ngon, tính hà tiện, sự cứng lòng tin, sự lười biếng, sự kiêu căng là gì đối với kẻ chỉ ước ao Thiên Chúa, đối với kẻ đã cho đi chính mình, cả đến chính mình để phụng sự Thiên Chúa? Đối với kẻ tìm thấy mọi điều lành của nó trong đức tin? Đối với kẻ bị thiêu đốt bởi ngọn lửa luôn luôn hoạt động của đức ái, làm việc không biết mệt để kiếm niềm vui cho Thiên Chúa. Đối với kẻ biết Thiên Chúa, yêu người tức là biết người, và không thể kiêu hãnh nữa vì nó biết nó là gì so với Thiên Chúa. Một ngày kia, các con sẽ là các linh mục của giáo hội thầy. Vậy các con sẽ là các bác sĩ, các vị thầy của các linh hồn. Các con hãy nhớ lại những lời này mà thầy nói với các con. Sẽ không phải cái tên các con mang, cũng không phải y phục các con mặc, cũng không phải công việc các con thi hành, làm cho các con thành những linh mục, tức là các vị thừa hành của Đức Kitô, vị thầy và bác sĩ của các linh hồn. Nhưng là tình yêu mà các con có sẽ làm cho các con thành những linh mục. Tình yêu sẽ cho các con tất cả những gì cần thiết để làm. Và các linh hồn, tuy hoàn toàn khác nhau, sẽ tiến tới một sự giống nhau duy nhất, giống Chúa Cha, nếu các con biết làm việc với họ bằng tình yêu.
Ôi, một bài học hay chừng nào, thầy ơi!
Gioan nói,
nhưng chúng con không bao giờ tới được điểm như vậy.
Abel thêm, Giê-xu nhìn người nọ rồi nhìn người kia. Người quàng hai cánh tay quanh cổ hai người và kéo họ sát vào người. Một ở bên phải, một ở bên trái. Người đặt trên mỗi mái tóc một cái hôn và nói,
các con sẽ tới được vì các con đã hiểu tình yêu.
Họ đi một lúc nữa. Con đường càng lúc càng khó đi vì nó hầu như được đẽo vào sườn núi. Ở bên dưới rất xa, có một con đường mà họ nhìn thấy người qua lại.
Thầy ơi, chúng ta dừng lại đây. Thầy thấy ở đằng kia, từ tảng đá bằng, hai người đang thả một cái rổ, buộc vào sợi dây xuống cho người qua lại. Ở bên kia, tảng đá bằng là hang của họ. Bây giờ, con gọi họ.
Rồi tiến lên, anh ta hô một tiếng gọi trong khi Giê-xu và Gioan ở lại phía sau, bị các cây rậm che khuất. Một lát sau, một khuôn mặt, chúng ta gọi là khuôn mặt vì nó ở trên đỉnh một thân mình, nhưng cái đó cũng có thể gọi là cái mỏng, một quái vật, ác mộng, xuất hiện ở bên trên một khóm dâu.
Anh đã à? Nhưng anh không đi lễ lèo sao?
Tôi tìm thấy thầy, nên tôi quay trở lại. Người đang ở đây.
Nếu Abel đã nói,
Jehovah ngự ở trên đầu các anh,
thì rất có lẽ tiếng kêu, cử chỉ, sự nồng nhiệt của hai người cùi sẽ bớt thình lình và ít kính trọng hơn. Vì trong khi Abel nói, thì người thứ hai cũng tới. Họ quỳ phập trên mặt bằng, dưới mặt trời, sắp mặt xuống đất và kêu,
Lạy Chúa, chúng con đã phạm tội, nhưng lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng con.
Họ kêu mà cả đến không chắc là có thực sự Giê-xu ở đó không? Hay là người còn ở xa, hay người đang tiến về phía họ? Đức tin của họ tới cỡ làm họ nhìn thấy, cho dù con mắt họ, vì các vết thương trên mu mắt, chắc chắn không nhìn thấy người. Giê-xu tiến lên trong khi họ nhắc lại,
Lạy Chúa, tội của chúng con không đáng tha, nhưng Chúa là tình thương. Lạy Chúa Giê-xu, nhân danh Chúa, xin cứu chúng con. Chúa là tình yêu, và Chúa có thể thắng sự công bằng.
Ta là tình yêu, đúng vậy, nhưng ở bên trên ta còn có Chúa Cha, và người là đấng công thẳng.
Giê-xu nói cách nghiêm nghị khi người tiến lên trên đường mòn cùng với Gio-an. Hai người ngẩng khuôn mặt biến dạng lên và nhìn người qua làn nước mắt chảy lẫn với những hư thối. Hai khuôn mặt trông dễ sợ. Ai già? Ai trẻ? Ai là người đầy tớ? Ai là người ê xe? Không thể nói được. Bệnh hoạn đã làm họ nên giống nhau bằng cách biến họ thành hai hình thể ghê gớm, gầy nôn mửa. Giê-xu đứng ở giữa lối đi, mặt trời bao trùm người bằng các tia nắng của nó và làm chói sáng làn tóc hoe vàng của người. Người xuất hiện với họ thế nào, tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng họ nhìn người, rồi che mặt và rên rỉ.
Jehovah, ánh sáng!
Nhưng rồi họ lại kêu,
Chúa Cha đã sai Ngài để cứu. Người gọi Ngài là lòng nhân ái của người. Người thỏa thích ở trong Ngài. Người sẽ không từ chối việc Ngài ban ơn tha thứ cho chúng con.
Sự tha thứ hay sức khỏe?
Sự tha thứ.
Một người kêu, và người kia.
Và rồi sức khỏe. Mẹ con đang chết vì buồn là tại con.
Nếu thầy tha cho các con, cũng vẫn luôn luôn còn công lý của loài người, nhất là đối với con. Vậy sự tha thứ của thầy có giá trị gì để làm cho mẹ con được sung sướng đâu?
Giê-xu thử để làm cho họ nói ra những lời người chờ đợi để thi hành phép lạ.
Nó có giá trị. Bà là người Israel thực sự, và bà muốn lòng Abraham cho con. Và nơi này không phải là chỗ người ta chờ đợi Đức Trời, vì con đã quá phạm tội.
Quá, con đã nói đúng.
Quá, đúng vậy. Nhưng thầy, ôi, bữa hôm đó có mẹ thầy. Bây giờ mẹ thầy đâu? Bà đã thương mẹ của Abel, con đã nhìn thấy. Nếu bây giờ bà nghe thấy, bà sẽ thương cho mẹ của con. Giê-xu, con Thiên Chúa, xin thương nhân danh mẹ Ngài.
Sau đó các con sẽ làm gì?
Sau đó à?
Họ nhìn nhau sợ hãi. Sau đó sẽ là sự luận phạt của loài người, sẽ là sự khinh bỉ, trốn tránh, lưu đày. Trước viễn ảnh được chữa lành, họ run sợ tự như họ bị mất phần rỗi. Con người bám lấy sự sống chừng nào? Hai người nghĩ tới cảnh khó xử. Được lành, rồi nhận sự trừng phạt của loài người, hoặc là sống với bệnh cùi. Và hầu như họ thích sống với bệnh cùi hơn. Họ nói điều đó, họ thú nhận điều đó bằng các lời.
Sự gia hình quá dễ sợ.
Nhất là người mà tôi hiểu đó là Asa, một trong hai kẻ sát nhân, đã nói câu đó.
Nó dễ sợ, nhưng ít nhất nó là sự công bằng. Còn các ngươi đã làm điều đó cho kẻ vô tội này. Ngươi vì một mục đích ám muội, còn ngươi vì một chút tiền.
Đúng vậy, ôi Thiên Chúa của con, nhưng anh ta đã tha thứ. Xin Ngài cũng tha thứ. Xin Ngài cũng tha thứ. Vậy chúng con sẽ chết, nhưng tâm hồn chúng con được cứu thoát.
Bà vợ của Joel đã bị ném đá như người ngoại tình. Bốn đứa con sống trong sự quẫn bách với mẹ bà vì các anh em của Joel đã đuổi chúng như các con ngoại hôn để chiếm gia tài của anh họ. Các ngươi có biết không?
Abel đã kể cho chúng con.
Và ai sẽ cứu trợ cho sự khốn khó của chúng?
Giọng nói của Giê-xu vang như tiếng sấm. Đúng là tiếng nói của Thiên Chúa phán xét, và nó dễ sợ. Một mình dưới mặt trời, đứng thẳng, cứng ngắc. Một dung nhan thật đáng sợ. Hai kẻ nhìn người kinh hoàng. Chắc chắn mặt trời nung nấu các vết thương của họ, nhưng họ không nhúc nhích, cũng như Giê-xu không nhúc nhích. Dù mặt trời bao phủ người, các yếu tố đều mất sức mạnh của nó trong những giờ này của linh hồn. Sau một lúc, Ê-xe nói,
nếu Abel hoàn toàn thương tôi, xin anh về tìm mẹ tôi và nói với bà rằng, Thiên Chúa đã tha cho tôi và...
Ta chưa tha mà.
Nhưng Ngài sẽ tha, vì Ngài nhìn thấy quả tim của con. Và anh sẽ nói với bà rằng, hãy cho các con của Joel tất cả những gì thuộc về tôi, theo ý muốn của tôi. Dù tôi chết hay tôi sống, tôi từ bỏ những của cải đã làm cho tôi sa đọa.
Giê-xu mỉm cười, người biến hình trong nụ cười của người, làm người chuyển từ khuôn mặt nghiêm khắc qua một dung nhan đầy tình thương. Và với một giọng đã hoàn toàn biến đổi, người nói,
Thầy nhìn thấy quả tim các con hãy đứng dậy, hãy nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa để chúc tụng người, hãy xa cách với thế giới như các con đang làm lúc này. Các con có thể ra đi mà thế giới không dò hỏi gì tới các con, và thế giới chờ các con để cho các con khả năng để chịu đựng và đền tội.
Lạy Chúa, Thầy cứu chúng con ạ. Thầy tha cho chúng con. Thầy chữa chúng con.
Ừ, Thầy để lại sự sống cho các con, vì đời sống là một đau khổ, nhất là đối với những người có những kỷ niệm như các con. Nhưng bây giờ các con không thể ra khỏi đây. Aben phải đi với Thầy. Anh ấy phải đi Jerusalem như mọi người hy bá. Hãy chờ ngày anh ấy trở lại. Nó sẽ trúng vào ngày các con được khỏi. Anh sẽ lo cho các con, dắt các con tới Thầy cả và báo tin cho mẹ con. Thầy sẽ bảo Aben những gì phải làm và phải làm cách nào. Các con có thể tin vào lời Thầy, dù Thầy ra đi mà không chữa các con không?
Lạy Chúa, có. Nhưng xin nhắc lại cho chúng con rằng, Chúa tha cho tâm hồn chúng con. Điều đó được rồi. Sau đó, tất cả sẽ xảy ra như Chúa muốn.
Thầy tha cho các con, hãy sinh lại với một tâm hồn mới và hãy có thiện chí không phạm tội nữa. Các con hãy nhớ rằng, để thêm vào việc xá giải tội lỗi, các con phải làm tròn các hành vi công bằng, được dùng để hủy bỏ hoàn toàn các nợ nần của các con trước mắt Thiên Chúa. Và bởi vậy, sự sám hối của các con phải liên tục, vì món nợ của các con nó lớn, rất lớn. Cách riêng là con, các món nợ của con nó liên can tới hết mọi giới răn của Thiên Chúa. Hãy nghĩ tới đó, và con sẽ thấy là con đã không chừa ra một giới răn nào. Con đã quên Thiên Chúa, con đã coi các giác quan là thần tượng của con đã làm các ngày lễ thành những ngày nhàn cư cuồng loạn, con đã xúc phạm và làm nhục cho mẹ con đã hợp tác với kẻ sát nhân và làm theo ý muốn của kẻ sát nhân, con đã ăn cắp sự sống và muốn ăn cắp một người con của một người mẹ, con đã làm cho bốn đứa trẻ mất cha mất mẹ, con đã dâm đãng, con đã làm chứng gian. Con đã ước muốn một cách dâm đãng người đàn bà trung thành với người chồng quá cố của bà. Con đã ước muốn những thứ thuộc về Aben, tới nỗi muốn loại trừ Aben để xâm chiếm của cải của nó.
Ê-xe rên rỉ ở mỗi sự xác nhận.
Đúng vậy, đúng vậy.
Như con đã thấy, Thiên Chúa có thể biến con thành tro mà không cần phải dùng tới hình phạt của loài người. Nhưng người đã tránh nó cho con. Để thầy có thể cứu giúp thêm một người nữa. nhưng con mắt Thiên Chúa canh chừng trên con, và sự thông minh của người vẫn nhớ. Thôi, đi đi.
Và người trở lưng, để lại chỗ Abel, và Gioan đang đứng dưới bóng của một cây ở sườn núi. Hai người vẫn còn dị dạng. Có lẽ họ mỉm cười, nhưng ai có thể nói, một người cùi mỉm cười khi nào? Với giọng nói đặc biệt của người cùi, chói tai, giọng mũi không liên tục, và thình lình đổi giọng khi Giê-xu xuống núi bằng lối mòn dốc kinh sợ. Họ xuống Thánh Vịnh 114.
Họ sung sướng.
Gioan nói,
tôi cũng vậy.
Abel nói,
con tưởng là thầy chữa họ ngay lập tức.
Gioan lại nói,
con cũng nghĩ vậy, giống như thầy luôn luôn làm.
Đó là những đại tội nhân, sự chờ đợi này là chính đáng đối với những kẻ đã quá phạm tội. Bây giờ hãy nghe đây, Anania.
Chú ơi, con tên Abel mà.
Người thanh niên ngạc nhiên và anh nhìn Giê-xu như tự hỏi,
sao người lại lộn được?
Giê-xu mỉm cười.
Đối với thầy thì con là Anania, bởi vì thực sự con được sinh ra bởi lòng nhân từ của Chúa. Hãy như vậy càng ngày càng hơn, và hãy nghe đây. Khi trở về sau lễ lều, con sẽ về thành phố của con để nói với bà mẹ của A-xe làm điều con bà muốn, và làm mau hết sức có thể, bằng cách cho đi để sửa chữa, tất cả trừ 1/10. Điều đó là vì thương bà mẹ già. Bà sẽ cùng với con bỏ Bethlehem thuộc Galilea để đi Ptolemai gặp con bà. Nó và bạn nó sẽ gặp bà cùng với con. Con sau khi đã gửi bà vào nhà của một môn đệ trong thành phố, con sẽ đi lấy những gì cần cho việc thanh tẩy của các người cùi, và con sẽ không rời họ cho tới khi mọi việc đều xong. Vị thầy cả phải là người không biết quá khứ của họ, một người thuộc miền khác.
Rồi sau đó?
Sau đó con trở lại nhà con, hoặc con phối hợp với các môn đệ. Còn họ một khi được chữa lành, họ sẽ đi vào con đường đền tội. Thầy nói những điều cần thiết, rồi thầy để cho người ta tự do hành động.
Họ xuống dốc. Xuống dốc không biết mệt. Mặc dầu con đường khó đi và sức nóng của mặt trời. Không biết mệt, nhưng trong yên lặng một lúc lâu. Rồi Abel phá sự yên lặng để nói,
Chúa ơi, con có thể xin thầy một ơn không?
Ơn gì?
Để cho con về thành phố của con. Con tiếc vì phải rời thầy, nhưng bà mẹ này...
Đi đi, nhưng đừng chậm, con chỉ có vừa đủ giờ để tới Jerusalem.
Cảm ơn Chúa. Con chỉ đi tìm có bà thôi. Bà già tội nghiệp, phải xấu hổ vì tất cả từ khi A-xe phạm tội. Nhưng bà sắp có nụ cười, con phải nói gì với bà nhân gian thầy?
Nói rằng nước mắt và lời cầu nguyện của bà đã kéo được ơn phúc, và Thiên Chúa khuyến khích bà trông cậy mỗi ngày một hơn, và người chúc phúc cho bà. Nhưng trước khi rời nhau, chúng ta hãy nghỉ ngơi trong vòng một giờ, không lâu hơn. Đây không phải là lúc để nghỉ ngơi, rồi con sẽ đi theo lối của con, Gioan và thầy theo lối của chúng ta, và theo lối tắt. Và con, Gioan, con sẽ đi trước về nhà mẹ thầy, con mang cho mẹ giỏ quần áo vải gai, và con sẽ trở lại với y phục bằng len. Con sẽ nói với mẹ là thầy muốn gặp mẹ, và thầy chờ mẹ trong rừng của Matathia, rừng của bà vợ, con biết rồi. Chỉ nói với mẹ thôi, rồi trở lại ngay.
Con biết cái rừng ở chỗ nào rồi. Còn thầy? Thầy ở lại một mình sao?
Thầy ở lại với cha thầy, đừng sợ.
Giê-xu nói khi giơ tay trên đầu người môn đệ ưu ái ngồi trên cỏ bên cạnh người. Rồi người mỉm cười nói với ông.
Nhưng chúng ta phải ở đó vào buổi chiều.
Thầy ơi, khi con được làm vui lòng thầy, con không thấy mệt. Thầy biết đó. Và đi về nhà mẹ thầy, tựa như các thiên thần mang con đi vậy. Lại nữa, đâu có xa xôi gì.
Không bao giờ xa, điều người ta làm với niềm vui, nhưng con sẽ qua đêm ở Nazareth.
Con thầy?
Còn thầy, thầy sẽ ở với cha thầy sau khi đã ở với mẹ thầy một ít. Rồi thầy sẽ lên đường vào lúc rạng đông để đi Tabor, mà không vào Nazareth. Con biết rằng thầy phải ở Jezreel vào rạng đông ngày mốt.
Thầy ơi, thầy sẽ rất mệt. Thầy đã mệt rồi.
Chúng ta sẽ có giờ để nghỉ ngơi trong mùa đông, đừng sợ, và đừng hy vọng có thể luôn luôn giảng tin mừng trong sự bình an như ở đây. Chúng ta sẽ gặp nhiều cấm cản.
Giê-xu cúi đầu trầm ngâm trong khi nhai miếng bánh của người và làm bạn với hai người kia. Họ ăn ngon miệng vì họ còn trẻ và sung sướng được ở với thầy hơn là vì thèm ăn. Khi người quên ăn và đắm chìm trong yên lặng, thì hai người trẻ kính trọng và nín lặng nghỉ dưới bóng núi. Họ bỏ dép, để chân trần, tìm được sự mát mẻ trong đám cỏ mọc, ở gốc một cây lớn và họ thiêu thiêu ngủ. Nhưng Giê-xu ngẩng đầu lên và nói,
đi thôi, tới ngã tư chúng ta sẽ tạm biệt nhau.
Sau khi đã xỏ xăng đan lại, họ lên đường. Bóng cây và gió bắc giúp họ mang sự nặng nề của giờ giấc hãy còn nóng, dù là không đến nỗi nung nấu như trong các tháng giữa mùa hè.
Giê-xu dẫn đưa tôi về bên hạnh phúc. Ngừng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.